thứ bảy tuần thứ nhất thường niên. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Vì họ đông và đi theo người, những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đây trong nhà thờ này có ai chưa có đi khám bệnh bao giờ giơ tay? Có ai chưa uống thuốc bao giờ giơ tay? Có ai chưa phải trả tiền gì? Nuôi bác sĩ bao giờ giơ tay? Vậy thì kết luận là gì? Tất cả chúng ta đều là bệnh nhân. Không bệnh này thì bệnh kia. Thậm chí có người bảo là đừng đi khám thì không có bệnh, cứ đi khám là có bệnh. Đúng không? Đúng không?
Không.
Tại sao không đúng?
Tại vì mình sợ thôi. Nếu mà mình đi khám thì mình thấy rất là nhiều bệnh quá. Còn mình không đi khám thì bệnh cũng vẫn rất là người.
À đúng rồi, thưa anh chị em. Có phải rằng là chị mới bị bệnh đau bao tử phải không? Trước khi đi khám và sau khi đi khám, chị có bị đau bao tử không? À, chứ đâu phải là đấy, nói mình đừng đi khám, mà đi khám là ra đau bao tử liền. Đâu phải là vì khám mà nó ra bệnh. Chỉ là khám cho nên mình mới biết rằng mình có bệnh. Chứ còn bệnh nó vẫn đã ở trong mình rồi. Trước và sau khi khám nó ở trong mình rồi, chỉ có cái là nhiều khi nó chưa có phát ra. Mà đến lúc mà nó phát ra thì thôi, vậy ăn uống gì cứ ăn uống nha. Trời ơi, hôm nay tôi đi khám bệnh xong bác sĩ nói tôi về cứ ăn uống gì thoải mái, sướng quá. Sướng quá. Hôm giờ bà xã cứ bắt kiêng hoài à. Bây giờ về bác sĩ bảo ăn uống gì cứ cho anh ấy ăn, không sao đâu cả. Sướng quá. Không sao là có sao rồi. Sao gì?
Sao
quả tạ nó xíu rồi. Không có sao nào khác ngoài sao quả tạ thôi. Chứ đâu phải là mình đi khám mà nó ra bệnh. Chỉ là đi khám để thấy rằng mình có bệnh mà mình không biết mình bệnh. Mà vì mình không biết mình bệnh cho nên mình không chữa bệnh. Mà vì không chữa bệnh cho nên bệnh nó càng ngày nó càng phát ra, càng nặng ra. Hoặc là vì do mình không có kiêng cữ, phải không ạ? Rồi mình không có chế độ ăn uống mà là nghỉ ngơi hoặc là thuốc men cho nó phù hợp. Thuốc không phải là để chữa bệnh. Thuốc có chữa bệnh không? Thuốc để nó giúp cho mình cái cơ thể của mình ấy. Đấy không? Cơ thể mình đang bị thiếu cái gì, đang bị trục trặc cái gì thì cái thuốc nó vô để nó làm cho mình, cơ thể mình nó trở lại cái bình thường thôi, chứ nó không phải nó chữa bệnh. Thí dụ như bạn cụt tay, bạn uống thuốc nó mọc tay ra được. Có thuốc nào chữa bệnh mọc tay không? Phải không? Đấy. Phải không nào? Phải không? Đấy, đố thì muốn thuốc gì, thuốc mà cụt tay mà uống nó mọc tay rồi, đố thì coi có thuốc nào giỏi không, có bác sĩ nào giỏi không mày. Cái đơn giản như vậy thôi. Trên Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày nay đoạn kết là người bệnh mới cần đến thầy thuốc, mà hỏi ra thì ai cũng cần đến thầy thuốc vì ai cũng là người có bệnh. Đó là bệnh thân xác, tôi mới nói bệnh thân xác anh. Cái bệnh thân xác đó có thể là bệnh về mặt tinh thần, tức là không phải chỉ là ho nhức đầu, nhưng mà trầm cảm chẳng hạn, hoang tưởng chẳng hạn, bệnh mà cứ cười buổi trưa với yêu màu tím ấy. Thì có những cái căn bệnh như vậy, đúng không? Bệnh nhiều khi tự kỷ chẳng hạn, mà bây giờ tôi thấy nhiều, có khi những bệnh nó bây giờ nó nhiều hơn xưa. Mà không biết anh chị em có để ý không, dường như là có những căn bệnh mà ngày xưa mình đâu bao giờ nghe, phải không? Trước 75 mình có nghe thấy ung thư bao giờ đâu, hiếm lắm, hiếm lắm. Rồi trước 75 có nghe bảo bệnh tự kỷ là cái gì không? Chả hiểu tự kỷ là gì. Nhưng mà bây giờ sau tự kỷ rồi thì ung thư nhiều thế, rồi gì đó, bệnh rối loạn triều đình gì á, tiền đình hả? Nhưng mà tôi thấy có lẽ là cái bệnh rối loạn triều đình nó đúng hơn. Đột quỵ như vậy, triều đình thì rối loạn hết, cả trong ra ngoài rối loạn hết. Từ xưa đột quỵ mà ít lắm, hiếm lắm, vì tự nhiên thấy đột quỵ rồi gì u não chứ đâu thấy gì đâu. Mà sao bây giờ nó càng ngày càng nhiều bệnh là sao? Quỹ là để cho mình thấy rõ ràng là mọi cái đều nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Con người không thể kiểm soát được hết mọi sự. Nếu bảo rằng là bây giờ khoa học tiến bộ đi tương tới mặt trăng, phải không? Bây giờ là chế được robot, làm được nhiều thứ mà ngày xưa mình có thực sự mình không thể tưởng tượng được. Ngày xưa mình không thể tưởng tượng được mà cái điện thoại mà lại không có dây, đúng không? Rồi mình đã không thể tưởng tượng được điện thoại mà lại có thể vừa nói vừa nhìn thấy mặt nhau, đúng không? Mà bây giờ tôi đang nghĩ một thứ điện thoại này mà tôi mà chế được là chắc là mọi người là ngon lắm ạ, thích lắm ạ. Bây giờ không? Người được cái mùi đó. Đó, người đến cái mùi của người mình thương, cầm lên mà chị mới alo cái là người thấy mùi à, biết là em rồi. Người thấy mùi rượu là mày không giấu được rồi. Thầy sợ lắm, gọi điện thoại cho mình trên mà xong hơi mùi rượu thế chết rồi. Mà ông bảo thư cha hơi mùi rượu còn đỡ, còn bề trên mà người sao ta ngửi thấy mùi phấn ấy, mùi son ấy, mùi nước hoa nữa, tiêu rồi thì mấy ông này chết hết, chết chắc hết, phải không? Mà khổ nó mới bà bảo từ mình ngon, em mới hút thuốc lá về phải không em? Trời, chết chắc. Sao toàn nó mùi thuốc lá không là sao? Nhưng mình thấy rõ ràng là cho dù cái khoa học nó bảo rằng nó có tiến bộ đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn rất rất là giới hạn. Thế hồi xưa mình nghĩ rằng không bao giờ lên được mặt trăng, họ đã lên được vì họ lên tính hay lên sao hỏa. Nhưng mà có lên đến đâu thì lên, cũng vẫn là do Thiên Chúa tạo dựng, và sự sống sự chết mình hoàn toàn nằm trong bàn tay của Chúa. Sinh lão bệnh tử không thể nào thoát được. Nó sinh ra rồi thì thế nào cũng lão, cho dù mà bà này 80 mà tóc vẫn còn đen lắm. Bà làm gì? Nhuộm mới chi, không phải là chống được đâu, thấy không? Bữa nào mà không nhuộm mà tháng mà không nhuộm là thấy nó lại trắng rồi. Cho nên lão là vẫn cứ lão, cái quy luật nó như vậy. Bà có muốn nhuộm cỡ nào nhuộm, bà có về bà căng da mặt, rồi bà có về bà gì trồng răng, căng da mặt rồi trồng răng rồi gì nữa, chống mũi á. Chống mũi là sao? Chua rồi. Chúng ta nói sửa mũi, ai mà chống mũi rồi nhờ. Ương cái bà 80 này còn điệu gâm. Chua thôi. Sờ dùng mũi thật mũi giả.
Nhưng mà người ta chống mũi là cho nó cao cái
sống
mũi
nhờ. À, nó chống mũi. thì mình thấy rõ ràng là vẫn cứ là những con bệnh, vẫn cần đến thầy thuốc. Sinh bệnh rồi sinh lão rồi bệnh rồi tử, cho nên luôn luôn mình cần đến thầy thuốc. Đấy là về mặt thể xác của con người còn vậy, huống chi là tâm linh, huống chi là tinh thần. Mấy giờ mình cười phải không? Nhưng mà chốc về còn cười nữa không? Vừa về gặp chồng, cái nào ấy vậy đó hả? Đây cái thằng nào vậy? Liệu còn cười không? Thế không ạ? Đấy. Hoặc là mình vừa mới ra ngoài cửa, trời ơi nãy chị vào trong nhà ngoài đấy nó nói xấu chị quá trời. Mình đang mặt mình đang nở hoa, bây giờ mình nở mũi này. Đúng không? Cho nên là cái tinh thần của con người mình ấy, nó cũng bốc bênh còn mong manh hơn thể xác ấy. Thế không ạ? Có khi một tuần lễ mình không đau, nhưng mà trong một tuần nó có buồn không? Đố ai mà một tuần lễ mà không buồn? Đố ai một tuần lễ mà không giận? Thấy không? Khó lắm. Khó lắm. Vì con người mình mà. Cho nên là cái tinh thần của mình nó cũng chao đảo. Và đi đến cái nữa đó là về đời sống tâm linh của mình. Đời sống tâm linh của mình, tinh thần cũng có bác, những bác sĩ về tâm thần, bác sĩ về tâm lý, bác sĩ về gì đó, tâm phân học vân vân. Nhưng mà trên nữa, một mức độ trên nữa, đó là thể xác, đó là tinh thần. Mức độ tâm linh. Sao hôm qua mới rước lễ mà hôm nay không rước lễ nữa vậy? À, thấy chưa? Có, tâm linh là bắt đầu có vấn đề rồi. Anh chị em thấy không? Xong qua cầu nguyện suốt sáng lắm nay mà sao mà cứ gặp suốt ấy. Xong qua chia sẻ năng nổ lắm mà xong nay ngồi mặt lầm lì lì vậy. Anh chị em thấy không? Đời sống tâm linh của mình nó cũng bấp bênh lắm. Anh chị em nghĩ thôi. Anh chị em thấy ngay cả chúng tôi cũng vậy. Có hôm sao cha giảng hay thế mà hôm nay sao cha giảng chán thế. Có hôm cha cầu nguyện suốt sáng thế mà cha cầu nguyện như cơm nguội. Cơm nguội gì? Thiếu đi chứ. Vừa phải thôi bà. Chơi tôi quá bà. Nguội là được rồi, còn thiếu ở đấy thì ai mà làm gì được. Mình thấy rõ ràng. Anh chị em thấy ngay cả chúng tôi cũng vậy thôi. Nếu vậy bảo lúc nào cũng dâng lễ suốt sáng được đâu, đúng không? Không phải lúc nào cũng giảng có lửa có hồn được đâu. Nên đời sống tâm linh mình nó cũng bấp bênh, cho nên vẫn phải cần đến một vị thầy thuốc. Thầy thuốc về thân xác, thầy thuốc về tinh thần, thầy thuốc về tâm linh. Chúng bảo tôi đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chỉ những ai mà cao ngạo lắm mới tưởng là mình không bệnh bao giờ. Mà những người không bệnh bao giờ thì có biết thương người bệnh không?
Không.
Chị đau bao tử chưa? Là vì chị nhìn thấy những người bảo họ đau bao tử, chị biết cảm nhận được cái đau bao tử là thế nào không? Mới thương người ta chứ. Nhưng mà không phải cứ phải đau bao tử thì mới thương người đau bao tử. Vậy chết vậy thì cứ phải ai phải bác sĩ thì cứ phải đau hết à? Đừng có nghĩ là vậy thì tôi muốn chữa đau bao tử tôi phải đau bao tử tôi mới chữa là cái sao? Không phải. Nhưng mà nếu mà mình có bị bệnh thì mình biết rằng là Chúa cho mình cái cơ hội để mình dễ cảm thông với những người bệnh khác. Thí dụ như chị bị nhức đầu, chị mới cảm thông thấy cái người mà lúc nào đi lễ nó cứ cầm đấm đầu nó bịch như vậy, hoặc nó đấm đầu vào tường rầm. Thế không ạ? Nhưng mà không phải là Chúa ơi Chúa để cho con bị như vậy để con mới cảm thông, không có. Mình nếu Chúa để cho mình bị những căn bệnh như vậy, mình chẳng ai muốn bệnh, ai mà xin để cho mình bị bệnh. Nhưng mà nếu để bệnh như vậy thì mình biết rằng đó là cái cơ hội để mình dễ cảm thông với những người khác, với anh chị em của mình. Đó là cái điều mà anh chị em để ý. Vậy thì trong đời sống tâm linh của mình cũng vậy thưa anh chị em. Nếu mình không có những lúc mình yếu đuối, mà xin lỗi, không có lúc mình sa ngã, thì mình sẽ khó mà tha thứ cho những người khác, hay là khó chấp nhận những người khác tội lỗi. Bà đó mà còn đi ngoại tình à? Thế không? Nhưng mà mình đâu có, dĩ nhiên là cái tội ngoại tình thì không chấp nhận, nhưng mà cái hoàn cảnh mà nó đưa đẩy người đó vào tội ngoại tình thì lại là khác. Mà mình có thể, mình phải hiểu được cái hoàn cảnh nó đưa đẩy người ta vào tội ngoại tình thì mới mong gì cảm thông mà giúp đỡ người ta gỡ ra khỏi cái rối đó được. chứ còn mình mà chỉ đứng kết án là mẹ đó nó chồng nó đẹp như vậy nhá, chồng nó giỏi như vậy nhá, chồng nó giàu như vậy nó, mà nó vẫn đi ngoại tình. Thế không? Có trường hợp như vậy đúng không ạ? Cho nên anh chị em thấy không, nếu mà nhìn vào các cặp vợ chồng mà nổi tiếng ấy, diễn viên điện ảnh chẳng hạn ấy, cô ấy là hoa hậu lấy chàng hay là diễn viên nổi tiếng, có phải ngon không? Người nào úp vùng lấy chưa? Người nào úp vùng lấy rồi. Mà khổ nỗi cái cô diễn viên đó, cô ấy là hoa hậu mà cô ấy lấy cái anh chàng, cô ấy là hoa hậu rồi lấy anh chàng diễn viên nổi tiếng, nhưng mà lại đi bộ với thằng tài xế lái xe cho cái ông diễn viên. Thế không? Tại sao?
Tài xế
là
người chăm sóc.
Tại vì ông này ông nổi tiếng quá, ông đi đâu ông bao nhiêu là cô heo, bao nhiêu người chăm sóc. Còn cái anh tài xế này gần gũi mà, cứ cặm cụi lái xe cho bà chủ thôi, mà hỏi han bà chủ, hôm nay bà chủ đi đâu, bà chủ ăn gì, bà chủ làm gì, tự nhiên có cảm tình. Thế không? Rồi lúc mà ông này ông đang ở trên hào quang bao nhiêu là cô theo, thì còn mỗi anh tài xế này, bà chủ hôm nay có chuyện gì buồn thế, hồi chú không biết rằng tôi vì hôm nay ông xã tôi thế này thế kia, ở con thấy là ông chủ thế này thế kia bỏ bà, tội nghiệp bà quá. Tự nhiên có người tâm sự, có người tỉ tê. Thấy chưa? Rồi, thôi ngả vòng tay là quá dễ rồi. Còn sau nó lại đũa, cái thằng này đũa mốc mà lại tròn mâm son. Nó không phải đũa mốc mà tròn mâm son, mà tại mâm son nó xuống cái đĩa mốc. Thấy không? Đũa mốc nó dám tròi, nhưng mà mâm son không có ai tròi, cho nên lấy cái đũa mốc nó tròi. Thì mâm son nó cao quá, nào dám tròi. Thế không ạ? Thì nó phải mua son, nó bảo thôi đua mốc vào trò dùng cái cho đỡ buồn thôi hay sao. Thì khi mình đi vào những cái chi tiết cụ thể đó mình mới dễ cảm thông hơn, và như vậy thì mới có hy vọng, mới có cơ may để mà đưa người chị em ấy ra khỏi cái lưới tình được. Chứ còn mình đứng bên ngoài thì mọi người đều kết án thôi, đúng không ạ? Đức Giêsu cũng vậy thôi. Nếu mà ngày không có gọi ông Matthew và không về nhà ăn uống với Matthew thì làm sao mà đưa Matthew ra khỏi cái vòng xoáy của tiền bạc và quyền lực được. Vừa có quyền vừa có tiền, hai cái đó nó ràng buộc như hai cái còng chặt tay Matthew lại chứ. Trên cái bàn thu thuế chứ để làm mà đứng dậy nổi. Hai cái còng nó còng, hai cái còng tay, hai cái còng chân, một cái là quyền, một cái là tiền. Mỗi người chúng ta bị hai còng đó, nó còng chặt lắm. Hai cái còng là còng tiền nó còng vào, còng quyền nó còng vào, không đứng dậy được đâu. Dễ dầu mà Chúa mới nói mắt theo câu nào? Chúa nói mắt theo, nói câu nào? Anh hãy theo tôi. Vậy thôi, ông đứng dậy đi theo người. Lời của Đức Giêsu là lời mà có quyền năng, lời của lòng thương xót, lời của sức mạnh. Hãy theo tôi, cũng đứng dậy mà theo. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô là người mà cảm nhận cái ơn gọi của Matthew, cảm nhận lòng thương xót của Chúa qua cái việc này này. Thì ngài nhắc đi nhắc lại cái sự kiện, đúng không? Ngài cảm nhận việc mà Chúa gọi Matthew thương xót, cái thương xót cái con người mà đang bị hai cái còng tiền và còng quyền nó dính vô. Có tiền thì có quyền, có quyền thì có tiền, bỏ quyền thì hết tiền, hết tiền thì cũng mất quyền. Cho nên hai cái còng đó mà chỉ có cái chìa khóa lòng thương xót mới mở được cái đó thôi. Mà muốn mở được như vậy thì phải đi đến mà nút chìa khóa vào mà mở chứ. Còn đứng ngoài mà nói đứng dậy sao nó đứng. Mà nếu mình cầm cái chìa khóa mà đút vào cái còng á, người ta sẽ nói. Thấy không? Đút vào còng người ta sẽ nói. Vậy mà Đức Giêsu khi mà nói Matthew là hãy theo tôi, chưa xong mà hơn cả thế nữa, Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy, ông đứng dậy mà đi theo người. Rồi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy thì có nhiều thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Người thu thuế và tội lỗi đồng bàn, họ đông và đi theo người. Vậy thì người tội lỗi với người đạo đức ai nhiều hơn ai? Tội lỗi. người có quyền với người thấp cổ bé miệng ai nhiều hơn ai? Thấp cổ bé miệng. Người giàu có với lại người khổ rách áo ôm ai nhiều hơn ai? Khổ rách ôm. Vậy thì Đức Giêsu đi về phía những con người khổ rách áo ôm, những người tội lỗi, những người cô thế cô thân, những người thấp cổ bé miệng, và đồng bàn với họ. Mà khi đồng bàn với họ như vậy thì Đức Giêsu phải chấp nhận một cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là người ta hiểu lầm. Chắc chắn ông này ăn uống đồng bàn với quân tội lỗi. Hiểu lầm hay hiểu đúng? Đó lầm hay đúng? Đúng. Đúng là đang ngồi ăn uống với quân tội lỗi. Nhìn bên ngoài, nhìn với cái sự cái hiện tượng ấy, thì đúng là đang ngồi đồng bàn với người thu thuế người tội, với người thu thuế người tội lỗi, chứ không ngồi bàn của VIP, bàn của khách danh dự, bàn của các đấng bậc, của những người vị vọng, không, mà ngồi đồng bàn với những người thu thuế người tội lỗi. Đúng, họ nói đúng điều đó, nhưng họ chỉ thấy được cái bên ngoài, cái hiện tượng thôi, thấy không ạ? Đó, mà Đức Giêsu chấp nhận là họ sẽ đánh giá mình qua cái bên ngoài. Đánh giá mình qua cái bên ngoài. Có thể Đức Giêsu làm cách khác được không? Được chứ. Làm cách khác được chứ. Thôi tôi với ông ăn với nhau thôi, tôi về nhà ông, nhưng mà đừng gọi ai nhé. Đừng gọi mấy người đến đông nữa, tôi ngại lắm. Được không?
Được
chứ. Cho nên là tôi thấy rất nhiều lần Đức Giêsu không có chấp nhận cái giải pháp an toàn, mà toàn là đi vào con đường liều lĩnh trước mặt thế gian, mà không có sợ đảm tiếu hay sợ dị nghị, sợ sầm sì, sợ bàn tán gì hết. Ngồi gần thầy, ngồi gần sơ, tự nhiên mình thấy ngại thì né tránh, đúng không? Thường thì chúng ta cứ khôn ngoan mình cứ né tránh. Thế thì Đức Giêsu có thể là thôi ông mắt theo với ông thuế cứ ngồi đây nhá, tôi sang người kia tôi ngồi với mấy ông kinh sư được không? Được. Còn ngon nữa chứ, phải không? Có khi bạn nó còn nhiều món ngon hơn cái bạn này ấy chứ. Khi bạn nó lại được tiếp đãi từ lịch sự hơn, tử tế hơn ấy, bạn VIP mà ông chẳng ai nói gì nữa. Bởi vì ngồi với chúng nó thì nó còn nói gì nữa. Mình không ngồi với lại kinh sư, không ngồi với những người có quyền, có tiền, có thần thế gì cả, mà ngồi với những người thấp cổ bé miệng này. Cho nên những người mà có tiền, có quyền, có thế nó mới khó chịu. Đó là đường lối của Chúa, đó là cách sống của Chúa, đó là sự lựa chọn của Chúa. Chứ không phải Chúa khờ không biết gì vô đó ngồi đại. Không có đâu, không có đâu. Ngài đứng thượng trí mà, khôn ngoan thấu hết rõ từng ý tưởng của con người. Chúa biết là nó sẽ nghĩ như vậy, nó sẽ lẩm bẩm nó nói như vậy, nhưng mà tao cứ ngồi chấp nhận. Khó ai dám chửi, anh em thấy không? Không có dám. Tại vì thôi, nói cho cha ơi, thôi cha đừng đến đó, nó nói cho ấy. Thôi cha đừng chơi nó, người ta nói cho ấy. Thôi cha đừng ăn cái đó, người ta nói cho ấy. Người ta nói cho, người ta nói cho, người ta nói cho ấy. Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là con đừng có bận tâm về những người ta nói. Ta nói gì kệ người ta. Đừng bận tâm người ta sầm xì, người ta sầm gì kệ người ta. Mà con cũng đừng có phải bận tâm về con phải quen biết với những người có quyền có thế, không cần thiết. Miễn làm sao mà con có điều kiện để con loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người là được rồi. Vậy thì lòng thương xót của Chúa không loại trừ ai, chỉ người ta loại trừ Chúa thôi, người ta không đón nhận thôi. Những người kinh sư, những người biệt phái, những người pha-ri-siêu đó giả như mà họ thấy được như vậy, giả như mà họ thấy được như vậy, họ lại họ bắt tay Chúa, được không? Thế không? Họ lại bắt tay Matthew. Wow, Matthew, chúc mừng anh nha, hôm nay anh được thầy Giêsu đến thăm đó, là vinh dự lắm á, xin chúc mừng anh. Chúng tôi cũng mong rằng có ngày chúng tôi được đón tiếp thầy về nhà. Thầy nha thầy, nào thầy về nhà con chơi nha thầy, được không? Trời ơi, chú đó con bảo là không, ta chỉ chơi Matthew, ta không chơi với chú mày không? Có không? Không. Nhưng mà từ họ đã loại trừ Chúa rồi. Mà từ họ loại trừ bằng cách là họ loại trừ anh em của họ. Họ loại trừ Matthew, cho rằng đó là quân thu thế, đó là quân tội lỗi. Chính mình loại trừ anh em của mình,
Và khi mình loại trừ anh em của mình thì mình cũng loại trừ Chúa, vì Chúa đang ở trong đám người tội lỗi, đám người mình loại trừ mà. Thế không? Sao không đến nói câu cho nó mát lòng mát ruột hơn không? Thầy bái phục thầy thiệt á, thầy hòa mình với tụi con ghê á, chứ mắt theo này là cũng bị mang tiếng lắm mà thầy đâu có sợ gì đâu, thầy vẫn chơi được còn bái phục thầy á, được không? Thế không ạ? Chú bảo vậy sao? Vậy bố thì sao? Thì bố Chúa về nhà con chơi, Chúa sợ không? Thế không? Đó, con là thằng luật sĩ, thằng biệt phái, thằng kinh sư đó, chứ nhiều người dân nó cũng cho thằng con là thằng biệt phái, nó cũng gờm con lắm ấy. Thực sự người ta cũng gờm đấy chứ, phải không? Chú bảo ai gờm gờm, ta không có gờm. Nào rảnh gọi đến, nào rảnh chả ghé, ta ghé. Nếu mà nói vậy thì quá tốt rồi. Chị em thấy không ạ? Mà do con người mình, con người mình loại trừ Chúa, mà con người mình loại trừ bằng cách là loại trừ anh em, không chấp nhận người anh em của mình là đứa tội lỗi, là đứa nghèo hèn, là đứa thế này thế nọ thế kia. Cho nên là Đức Giêsu biết ý của họ liền. Những người kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy Đức Giêsu ngồi với các môn đệ người thì nói với ai? Nói với môn đệ của Chúa, chứ không nói với Chúa là sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi. Nghe thấy thế Đức Giêsu nói với họ, thấy họ đây ông nói với Chúa Giêsu, sao ông ấy lại ăn uống với quân thu thuế và người tội lỗi. Anh chị em mình hay có cái mà đi phê bình sau lưng là vậy, không dám nói trực tiếp với người ta. Sao không dám nói trực tiếp với cha sở anh chị em đi? Sao đi nói sau lưng là sao cha ấy thế này, sao ấy cha ấy thế nọ? Sao không dám nói với sơ phụ trách cao đoàn của chị đi, mà đi nói với người khác sao sới thế này, sao sới thế nọ? Sao không nói với trực tiếp với thầy phụ trách nhóm vui lễ của em đi, mà em đi nói với cha sở là sao thầy ấy thế này, thầy ấy thế nọ? Hả? Đấy, cho nên là con người mình ấy, cái mà mình không bao giờ mình dám nói thẳng với người ta, mình cứ đi nói gián tiếp, mình cứ đi nói sau lưng, mình cứ đi nói bóng, rồi nói gió, rồi nói bắn tiếng. Sao ông ấy lại ngồi ăn uống với con thu thế và tội lỗi? Những cái người đó có sai gì Chúa không? Có xa không? Không. Trong một nhà mà em không biết là mấy bàn thì tôi không biết, cho dù là 10 bàn đi nữa thì cũng đâu có xa. Thế không ạ? Mà nói một câu hỏi mà như là kết án rồi. Sao ông ấy lại ăn uống với quân thu thế và tội lỗi? Câu hỏi là sao ông ấy lại ăn uống quân thu thế tội lỗi? Có phải là câu hỏi không? Không, mà là một lời kết án. Sao cha lại làm như vậy? Sao cha lại làm như thế? Có nghĩa là cái đã hắn nói. Không tìm hiểu lý do tại sao mà, không phải là tìm hiểu lý do tại sao mà làm là khác. Thầy ơi, nói thật là con cũng không hiểu, sao thầy dám ngồi với mấy người này, thầy không sợ người ta nói à? Nó khác, thấy không? Đó là mình thắc mắc thực sự. Hay là các bạn muốn thắc mắc gì với cha sở các bạn thì các bạn lại gặp cha sở mà hỏi cha, con hiểu là cha nói vậy là có ý như thế nào, hay là sao lại cha lại làm cái hang đá mà lại chỉ có Chúa Giêsu với Đức Mẹ mà không thánh Giuse, ví dụ như thế. Ví dụ mình cứ gặp trực tiếp mình hỏi cha sở, hay là mình hỏi những người mà có trách nhiệm về vấn đề nào thì gặp trực tiếp người đó mà hỏi. Còn nếu không thì thôi, không dám hỏi thì thôi đi, không dám hỏi xong rồi đi hỏi lung tung. Mà khi mình hỏi lung tung vậy, cái câu hỏi của mình là câu kết án rồi. Câu hỏi của mình mới khơi gợi ra cái vấn đề, làm cho vấn đề nó thành to chuyện ra. Thực sự người ta cũng chẳng để ý gì cả, nhưng mà tại vì mình thắc mắc. Và chính vì cái thắc mắc của mình là mấy câu làm cớ cho người ta kết án người khác. Trên những cái thắc mắc của mình, nếu mà thắc mắc thực sự thành tâm thì lại trực tiếp mà hỏi nhá. Có muốn thắc mắc gì là chút nữa xong rồi lại hỏi cha, chứ đừng có hỏi bà rồi bà lại đi bà ấy. Có khi bà không biết bà trả lời sai còn chết nữa. Sao ông ấy lại ăn uống với quân thù thế và tội lỗi? Rồi tính ông như vậy tiêu rồi, hết tiêu rồi. Thế không? Người là xấu miệng là nói vậy là tiêu rồi. Ôi ông đó ngày nào chẳng vậy. Thế chưa? Đâu có hiểu rằng là cái thâm ý của Chúa Giêsu, cái thiện ý của Chúa Giêsu là đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Mắt theo đã hư mất rồi, vì nó bị hai cái còng là tiền và quyền nó dính chặt vào cái bàn thu thuế rồi, vì cái vị trí đó rồi, cho nên không gỡ ra được. Chứ Chúa Giêsu phải đến để mà lấy cái chìa khóa chọc vào cái còng đó mà gỡ ra, mà chọc vào cái còng đó là ngồi vào cái bàn của họ. Cái chìa khóa mà thọc vào cái còng này mở là ngồi vào bàn của những người. Không phải chỉ cứu một mình Matthew nha, nhớ dùng, mà vì có nhiều người tội lỗi đến đồng bạn, cho nên là qua Matthew Chúa muốn cứu cả những người bạn của Matthew, hay là những người tội lỗi như hoặc là hơn Matthew nữa. Nhớ dùng, đó lòng thương xót là như vậy, chứ không phải lòng thương xót là chỉ cứu Matthew mà thôi. Nếu mà cứu mắt thôi không thì đâu cần phải để cho mấy người cùng mắt theo. Chốc tôi đến nhà ông ăn cơm, nhưng mà anh làm ơn nhắc mấy người bạn anh đừng có đến. Đến thì tôi mang tiếng tôi ra. Mình anh thì không sao, đóng cửa lại, kéo màn gió lại, quay phòng máy lạnh. Ăn xong đi về nhá, để xe hơi sắt cửa ra, tôi lao lên tôi phải luôn không ai thấy. Được không? An toàn. Mà lại mở ra để cho những người đó kéo đầy vô. Nhìn thôi, mẹ con bé này đứng đường này, này là mới dịch hội này, mẹ này là mới đi buôn lậu về này, này là đêm qua mới ở ngã ba Chú Giới này, kia là mới đánh vợ xong này, thần kia là mới casino Tây Ninh về này, ông kia là đi với bà ba hay bà bốn, ông thần kia là mới cà phê mát mẹ về này. Tôi toàn là thấy những người như vậy không. Đó là những người tội lỗi, đó là những người bệnh mà cần được cứu. Đi tìm kiếm mà cứu chữa. Đi tìm thì phải đến nơi chứ, chứ phải đi tìm là người ta đến ta tìm mình đâu. Thế phải chiên lạc cái tội lỗi đến tìm mình đâu. Khó là khó là mình dám dứt thân đi tìm những con người tội lỗi. Tại vì khi mà người ta tội lỗi như vậy, người ta có dám đến tìm mình không? Không. Người ta đang ở trong bóng tối, mà mình cầm cái sáng đến là người ta chạy, ta né. Đôi khi phải nhẹ bớt đèn lại, chứ phải cầm đèn sáng rực mà đi vô đâu. Thấy không? Chúa Giêsu vào ngồi với người đồng bàn là Chúa Giêsu phải tắt cái đèn đi, mình vặn nhỏ cái đèn lại để nó không chói mắt, nó quen đã, rồi từ từ mới mở ánh sáng dần dần cho nó mới quen cái ánh sáng ấy chứ. Đưa ánh sáng vô nó nổ đùng con mắt ra là nó mù luôn à, nó dội liền. Nó đang tội lỗi thôi nhá, bà đi xin tội đi nhá, ông người bỏ bà hai đi nhá, bố người bỏ rượu đi nhá. Ôi chỉ thẳng mặt ta liền, nào có dám được không? Không đâu, thấy không ạ? Phải vô ngồi đồng bàn nói chuyện, nghe cái câu chuyện đời của họ. Tại sao mà nó uống rượu? Tại sao mà nó đi massage mát mẻ? Tại sao mà nó dịch hội? Tại sao và tại sao? Đi tìm và kiếm. Có khi trên nó đến nó tìm mình, nó kiếm mình, nó không gặp đâu. Còn nó đến không thể nào vô được vì mấy cổng. Còn có camera, rồi còn có chõ, rồi còn có hàng rào điện thì rồi phải giờ tiếp khách từ mấy giờ đến mấy giờ. Cái giờ mà mình tiếp khách là cái giờ người ta đi làm. Cái giờ mà người ta có thể gặp mình được là cái giờ mà mình đi nghỉ. Thì làm sao mà chia nào nó vô nó tìm mình được. Mình phải mở ra vùng ngoại biên mà đi tìm chứ. Coi ông chủ mới coi trong giáo xứ mình cái này sao, có mấy anh thánh đến nó như thế nào không? Mai đến thăm thì nó chúc được không? Thấy không ạ? Còn cái bà đó luôn không thấy bà đi lễ, đến hỏi con sao, đến hỏi thăm sao. Vừa mới thấy sau mấy tuần nay không đi lễ hả? Sau không được lễ hả? Đến lễ sau rồi còn đang lắc lư ngóc là sao hả? Thế thì còn ai dám đến nữa phải không? Nó gặp mình là nó né, nó tránh liền. Thôi mời tao đi lễ tao sợ. Ông cha ông gặp ông hỏi tôi không biết trả lời sao. Ô con, ở đây. Wow, lâu quá gặp, sao khỏe không con? Chốc nữa rồi lễ xong rồi vô nói chuyện nha. Tí đi uống cà phê nha. Thì nó còn thấy phấn khởi, nó còn dám đi lễ chứ, phải không? Mà vừa vô mình phủ đầu nó ngay thì được thằng nào nó dám đi. Điểm mặt hết.
như là quân đội thì ai còn dám đến nhà thờ nữa. Đấy, thì có khi xin gặp cũng không được thì sao bây giờ? Thế thì ta thấy rõ ràng là Đức Giáo Hoàng mới nói rằng là nếu một linh mục nào mà không có lòng thương xót thì đừng ngồi tòa giải tội, hãy về tòa giám mục mà làm văn phòng. Một linh mục mà không có lòng thương xót thì đừng ngồi tòa giải tội nữa, về tòa giám mục và làm văn phòng. Cho nên khi mình ngồi tòa giải tội là mình phải sao mình có được tấm lòng như của Đức Giêsu, là xót thương những con người lầm lạc, những con người yếu đuối, vì chính mình cũng là những người lầm lạc, là những người yếu đuối mà được Chúa xót thương. Tôi ngồi tôi nghe người ta xưng tội, thực sự có những lúc mình giật mình bảo sao nó thánh thiện thế nhỉ, sao đạo đức thế nhỉ. Thực sự có lúc mình giật mình thấy sao giáo dân họ tốt thế. Còn lúc mình đi xưng tội thấy sao mình lắm tội thế. Thiệt mà, thiệt đó. Nên hoặc là mình nghe họ xưng tội mình thấy cái sự chân thành của họ nó tuyệt vời vô cùng. Mình thấy sao mà họ khiêm tốn. Tại vì anh chị em thấy rõ ràng là tôi với anh chị em có khác gì nhau đâu nào. Vậy mà một người bình thường đến với một người cũng tội lỗi như mình để mà xưng thú tội của mình ra với một con người cũng tội lỗi có khi còn hơn mình nữa, anh chị em nghĩ không? Đó là một cái hành động xứng đáng được Chúa tha thứ, vì đó là một sự khiêm tốn và sự chân thành, chỉ cần hai cái đó thôi, hai cái đó thôi. Vì thế mà ngày kia Thánh Francisco Salesio cho một người xưng tội. Người này xưng tội rất thành thật, khiêm nhường và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong thì người ấy hỏi: bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi, cha nghĩ thế nào về con? Thánh trả lời: bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh. Chắc cha phải nói ngược lại mới được. Không, cha nói theo lương tâm của cha, con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi. Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con cơ mà. Không phải thế đâu con à. Khi bà Madalena đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pha-ri-siêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi. Nhưng người đó nói Thánh Francisco Salesio: nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con. Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha cũng không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con. Nói xong, thanh niên khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi: cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm tội nhiều quá. Không, cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa. Thánh nhân đã biết rõ phép giải tội không phải là che giấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra. Mà Chúa nói Faustina rằng tòa giải tội là tòa của lòng thương xót, ngay tòa của lòng thương xót chứ không phải ngay tòa của sự phán xét. Và mẹ Teresa đã cầu nguyện thế này: lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khát không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu sự bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm trái tim hiểu biết yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng cả trong tinh thần. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều các con làm cho người bé mọn nhất trong anh em là các con làm cho chính ta. Xin cho mỗi người chúng con biết đứng dậy đi tìm kiếm những người anh em của con, những người chị em của con, những người mà con đã xúc phạm đến họ, những người mà họ đã làm tổn thương đến con, những người mà con đã làm buồn lòng họ, cũng như những người làm con phải phật lòng. Con đến với họ, con đi tìm kiếm và xin Chúa cứu chữa chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, vì con cần được Chúa cứu chữa và anh chị em của con cũng cần được Chúa cứu chữa. Amen.